Chương 575, đại kết cục 8K, chương 575, đại kết cục 8K, lần này, sự tăng tiến của kỳ tứ tượng thật sự rất khoa trương. Chiến lực của hắn thật sự quá mạnh. Dù cho đám cường giả của Hỗn Độn Hải đến, cũng đừng mong triệt để trấn áp được quái vật như kỳ tứ tượng. Tổng hợp thực lực của hắn, vượt xa cường giả đại năng của Hỗn Độn Hải. Xong rồi, chúng ta không có cơ hội lấy được cực phẩm Hỗn Độn thần thông từ tay bọn chúng, mau chạy. Một đám đại năng bắt đầu bỏ chạy. Bọn họ vốn tưởng rằng thực lực của mình rất mạnh, không ngờ kỳ tứ tượng tăng tiến một đợt, đã vượt xa bọn họ. Điều này khiến bọn họ phải chiến đấu thế nào đây? Chiến lực của kỳ tứ tượng quá mạnh, mạnh đến mức khiến bọn họ không còn chút sức phản kháng nào. Muốn chạy? Đã đến rồi, vậy thì ở lại đi. Kỳ tứ tượng cũng không phải là người tốt lành gì, những đại năng cường giả này đã tìm đến cửa, vậy thì hắn đương nhiên phải giữ đối phương lại. Nếu kỳ tứ tượng không tăng cường thực lực, e rằng hắn rơi vào tay đám đại năng cường giả này cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Thế giới này nói đến cùng cũng là một thế giới lấy thực lực làm trọng, kỳ tứ tượng đương nhiên sẽ không để những đại năng cường giả này trốn thoát. Kiểm soát nhân quả. Kỳ tứ tượng thúc giục lực lượng đại đạo nhân quả hóa thành từng đạo tuyến nhân quả, rơi vào người những đại năng cường giả này. Tất cả những người bị tuyến nhân quả khống chế đã hoàn toàn trở thành thuộc hạ của kỳ tứ tượng. Đây chính là chỗ đáng sợ của đại đạo nhân quả, cường giả nắm giữ đại đạo nhân quả, bọn họ có thể mượn sức mạnh của tuyến nhân quả, khống chế toàn bộ sinh linh của Hỗn Độn Hải. Đây là đại đạo mạnh nhất dưới vận mệnh. Hiện tại, đại đạo nhân quả đã thăng cấp thành chí cường đại đạo, sự thăng cấp này khiến năng lực của đại đạo nhân quả lại tăng lên một bậc. Dù cho đại đạo nhân quả vẫn không bằng đại đạo vận mệnh, cũng có thể bộc phát ra năng lực khống chế cực mạnh. Kỳ tứ tượng bộc phát một đợt, trực tiếp khống chế phần lớn đại năng cường giả của Hỗn Độn Hải, hắn tương đương với việc nắm giữ hơn một nửa Hỗn Độn Hải. Ngoại trừ vài vị đạo tổ mạnh hơn kỳ tứ tượng, toàn bộ Hỗn Độn Hải không có ai có thể sánh ngang với kỳ tứ tượng. Tất cả những điều này đều là vì chí cường đại đạo trên người kỳ tứ tượng, cùng với lực lượng ý chí siêu thoát của hắn. Sau khi giải quyết xong mọi việc, kỳ tứ tượng quay đầu nhìn về phía Mục Ngũ Ngôn hỏi, "Được rồi, chiến lược ở đây đã kết thúc hoàn toàn, không biết tình hình bên kia của đại sư Minh thế nào?" Mục Ngũ Ngôn vừa mang về thiên khóa vận mệnh của đại sư Minh, hắn nhất định biết tung tích của đại sư Minh Lâm Nguyên. Đại sư Minh bọn họ đã tiến vào tạo hóa bí cảnh, e rằng đợi đến khi đại sư Minh đi ra, chính là lúc cả Huyền Nguyệt Thiên Cung chúng ta triệt để cất cánh. Mọi người cứ chờ đi, hy vọng đại sư Minh có thể sớm đi ra. Mục Ngũ Ngôn chờ đợi ở bên ngoài. Được, vậy chúng ta đợi đại sư Minh đi ra. Kỳ tứ tượng cũng gật đầu, hiện tại chiến lực của kỳ tứ tượng đã được nâng lên đến một mức độ vô cùng khủng bố, hắn chỉ cần nâng cao cảnh giới của mình đến cấp bậc cửu giai Hỗn Độn Thần Đế, hắn chính là cường giả cấp bậc đạo tổ chân chính. Kỳ tứ tượng cách đạo tổ chỉ còn một bước cuối cùng. Hắn mượn tài nguyên của những đại năng này, bắt đầu nâng cao thực lực của mình. Bù. Chẳng bao lâu, kỳ tứ tượng đã thực sự đứng trên đỉnh của Hỗn Độn Hải. Kỳ tứ tượng trực tiếp thăng cấp đạo tổ, nắm giữ Trường Hà Đại Đạo Nhân Quả hoàn chỉnh, hắn đây là không cho bất kỳ ai khác có không gian tiến bộ. Đứa con của vận mệnh Công Dương Sơ, chính là dưới sự an bài của Ma La Thiên Quân, muốn nắm giữ Đại Đạo Nhân Quả, kết quả, kỳ tứ tượng dưới sự giúp đỡ của đại sư Minh Lâm Nguyên, trực tiếp nâng Đại Đạo Nhân Quả lên cấp bậc chí cường đại đạo, hơn nữa, còn thuận lợi thăng cấp cảnh giới đạo tổ. Sự tăng tiến này của kỳ tứ tượng đã triệt để phá vỡ mọi kế hoạch của Ma La Thiên Quân. Bố cục của Ma La Thiên Quân, trước mặt thực lực tuyệt đối, thật sự là yếu ớt vô cùng. Xong rồi, triệt để xong rồi, bố cục của chúng ta đã không còn bất kỳ hy vọng nào. Ma La Thiên Quân vẻ mặt đại bại, dù cho đứa con của vận mệnh có mạnh mẽ đến đâu, cũng không bằng đạo tổ chân chính. Kỳ tứ tượng vừa xuất hiện, đã trực tiếp cắt đứt mọi bố cục của Ma La Thiên Quân, khiến Ma La Thiên Quân căn bản không có cơ hội bồi dưỡng đứa con của vận mệnh Công Dương Sơ. Theo việc Ma La Thiên Quân ngày càng giảm sự chú ý đến Công Dương Sơ, lực lượng khí vận bao phủ trên người Công Dương Sơ cũng yếu đi rất nhiều. Trước đây, tu luyện của Công Dương Sơ thuận buồm xuôi gió, hiện tại mất đi bố cục của Ma La Thiên Quân, Công Dương Sơ lại một lần nữa biến thành Hỗn Độn Thần Đế tầm thường vô cùng. Sau đó 10 năm, tu vi của Công Dương Sơ cũng không thể tiến thêm một bước. Đứa con của vận mệnh, so với cường giả đạo tổ chân chính mà nói, thật sự giống như kiến hôi vậy. Ngay cả Công Dương Sơ cũng không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Hắn Công Dương Sơ từng có thể nói là thiên tài đáng sợ nhất của toàn bộ vạn giới chiến trường, hắn ở cảnh giới thần vương đã có thể nắm giữ chiến lực của ngũ cấm, hắn có thể quét ngang toàn bộ cảnh giới thần vương. Thậm chí, Công Dương Sơ đột phá đến cảnh giới Hỗn Độn Thần Đế, còn có cơ hội vượt cấp chiến đấu. Nhưng tại sao hắn lại trở nên tầm thường như vậy? Công Dương Sơ đến chết cũng không nghĩ ra điểm này, rõ ràng thiên phú của hắn rất mạnh, tiềm lực của hắn có chút bạo biểu, tại sao hắn lại không thể tu luyện đến cảnh giới cao hơn? Cuối cùng, Công Dương Sơ chỉ tu luyện đến cảnh giới đạo tôn, liền không thể tăng lên được nữa. Lúc này, Thương Hồn đạo tôn đã đưa ra câu trả lời. "Tiểu Dương à, thật ra, đối với chúng ta những cường giả này mà nói, chúng ta có thể tu luyện đến cảnh giới nào và thiên phú của chúng ta không có quan hệ gì lớn. Trong Hỗn Độn Hải, muốn tăng lên đến cảnh giới cao hơn, cần tài nguyên to lớn vô cùng, cùng với sự ủng hộ của những đại lão của Hỗn Độn Hải. Không có tài nguyên, không có bối cảnh, cho dù chúng ta có thiên phú rất mạnh thì làm sao? Chẳng phải vẫn sẽ bị nhốt chết trong cảnh giới hiện tại của chúng ta sao? Đây chính là chỗ tàn khốc của Hỗn Độn Hải, những đại năng đỉnh phong kia, bọn họ sớm đã độc chiếm mọi tài nguyên của Hỗn Độn Hải, chúng ta căn bản không có năng lực cướp đoạt tài nguyên có thể giúp bọn họ đột phá từ tay bọn họ. Hơn nữa, cường giả đại năng của Hỗn Độn Hải rất nhiều, bọn họ sẽ không cho chúng ta cơ hội đột phá đến đại năng, bất kể là thượng phẩm Hỗn Độn thần thông hay là cực phẩm Hỗn Độn thần thông, đều là những thứ mà chúng ta tuyệt đối không thể có được. Trong Hỗn Độn Hải, cường giả Hỗn Độn Thần Đế có thiên phú mạnh mẽ, cũng có rất nhiều, nhưng bọn họ giống như chúng ta, đều bị nhốt ở cảnh giới thất giai Hỗn Độn Thần Đế, không thể tiến thêm một bước, đây chính là hiện thực. Trong hỗn độn hải, chúng ta muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, cần không còn là thiên phú, mà là tài nguyên đỉnh cấp nhất, cùng với sự chú ý của đại lao đỉnh cấp. Thương Hồn Đạo Tôn từng là một thiên tài kiêu ngạo, hắn ở thời đại của hắn cũng là tồn tại chói mắt vô cùng. Dù cho đến cảnh giới hỗn độn thần đế, Thương Hồn Đạo Tôn vẫn có thể một đường tăng lên đến cảnh giới thất giai hỗn độn thần đế, thiên phú của Thương Hồn Đạo Tôn vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đại đạo mà hắn tu luyện đã có đại năng chiếm giữ vị trí cao. Dựa vào hiện tại của hắn, cảnh giới thất giai hỗn độn thần đế đi tranh đoạt quyền khống chế Trường Hà đại đạo với cường giả đại năng, đó không phải là tự tìm đường chết sao? Đại năng không chịu nhường vị trí, vậy thì những người khác không có cơ hội đột phá đến cảnh giới cao hơn. Tuyến đường tu luyện của hỗn độn thần đế của toàn bộ hỗn độn hải giống như một kim tự tháp, cường giả ở đỉnh của mỗi Trường Hà đại đạo chỉ có một người, đó chính là đạo tổ. Dưới đạo tổ cũng chỉ có 3 vị nắm giữ 40 cấm đại năng đỉnh phong, ngoài ra những cường giả khác cũng là dưới sự an bài của đạo tổ mới có thể thăng cấp đến cảnh giới cao hơn. Tu luyện đến thất giai hỗn độn thần đế, sự tăng lên của thực lực đã không còn quan hệ gì lớn với bản thân bọn họ. Bọn họ cần lợi dụng tình người để nhận được sự coi trọng của những cường giả đạo tổ kia, từ đó tăng lên đến cảnh giới cao hơn. Vị cách cố định, khóa chặt giới hạn trên của thế giới này. Đây chính là sự hạn chế của tài nguyên. Dù cho đi theo tuyến đường tu luyện đại đạo thần hồn, khi bọn họ đột phá đến cảnh giới cửu giai hỗn độn thần đế, bọn họ cũng không còn đường để đi. Đại đạo thần hồn muốn tiến thêm một bước đột phá, đối với nhu cầu tài nguyên thật sự quá lớn. Chỉ có khai mở một con đường tiêu hao tài nguyên ít nhất mới có thể khiến tu vi của bọn họ một lần nữa nhận được sự tăng lên. Từ thể chất hỗn độn thần ma đến đại đạo thần hồn đều là sự hạn chế của tài nguyên. Tài nguyên quyết định giới hạn trên trưởng thành của một người. Giới hạn trên trưởng thành của đại đạo thần hồn chính là cấp bậc cửu giai hỗn độn thần đế, dù cho là cường giả cấp bậc đạo tổ cũng không thể đột phá sự hạn chế này. Cho nên bọn họ mới truy cầu vĩnh hằng thiên môn, muốn mượn sức mạnh của vĩnh hằng thiên môn đi ra một con đường khác. Công Dương Sơ bọn họ kiếp này không có cơ hội một lần nữa đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đây xem như là tiếc nuối lớn nhất của đứa con của vận mệnh. Đáng tiếc, bất quá Công Dương Sơ có tiếc nuối đến đâu, hắn cũng chỉ là đứa con của vận mệnh mà thôi, hắn ngay cả vận mệnh của mình cũng không nắm giữ được, càng không cần phải nói đến việc siêu thoát khỏi thế giới này. Công Dương Sơ dần dần trở nên tầm thường. Cùng lúc đó, khi kỳ tứ tượng tăng lên, cục diện của Hỗn Độn Hải trở nên ổn định lại. Trong khoảng thời gian tiếp theo, căn bản không có thế lực nào dám tìm đến phiền phức của Huyền Nguyệt Thiên Cung, những quái vật của Huyền Nguyệt Thiên Cung này quả thực có chút vô giải. Một bên khác, Lâm Viên cùng những người khác tiến vào tạo hóa bí cảnh. Lần này, bọn họ thu hoạch được những thứ không thể tưởng tượng nổi. Lâm Viên cùng những người khác lại ở trong tạo hóa bí cảnh, tìm được hỗn độn thần thụ có thể tăng cường đại đạo thần hồn. Nhìn thấy cây hỗn độn thần thụ này, Lâm Viên lập tức phát huy thiên phú về mặt linh thực sư. Vụ. Khoảnh khắc tiếp theo, trên hỗn độn thần thụ kết ra vô tận hỗn độn thần quả. Lâm Viên lợi dụng những hỗn độn thần quả này, trực tiếp nâng đại đạo thần hồn của mình lên cấp bậc cửu giai đại đạo thần hồn. Đến cấp bậc này, tu vi của Lâm Viên cũng đồng bộ tăng lên. Hiện tại Lâm Viên đã trở thành tồn tại đáng sợ nhất của toàn bộ hỗn độn hải, chiến lực của hắn còn ở trên cả đạo tổ. Mọi người cũng dùng một chút tăng cường thực lực. Sau khi Lâm Viên tăng lên xong, liền giao những hỗn độn thần quả này cho Tô Thất Nguyệt và Thạch Tiểu Lục. Tiếp theo, Tô Thất Nguyệt cũng thuận lợi tăng lên đến cấp bậc đạo tổ vận mệnh, Thạch Tiểu Lục cũng đồng dạng tăng lên đến cấp bậc đại năng tạo hóa, Thạch Tiểu Lục cách đạo tổ chỉ còn một đạo vô thượng thần thông cuối cùng. Dù sao, Thạch Tiểu Lục không có lực lượng siêu thoát, hắn căn bản không thể nắm giữ lực lượng vượt qua 50 cấm. Dù cho là như vậy, chiến lực của Thạch Tiểu Lục cũng vô cùng đáng sợ. Thạch Tiểu Lục đã trở thành người mạnh nhất dưới đạo tổ tạo hóa. Sự tăng tiến bên này của Lâm Nguyên cũng coi là vô cùng thuận lợi. Sau khi tăng lên lần này, toàn bộ hỗn độn hải không có đối thủ của bọn họ. Lúc này, sự chú ý của Lâm Nguyên đặt lên trên Vĩnh Hằng Thiên Môn. Muốn rời khỏi hỗn độn hải thì phải mở ra Vĩnh Hằng Thiên Môn. Trước khi mở ra Vĩnh Hằng Thiên Môn, Lâm Nguyên vẫn muốn hoàn thành một số việc khác. Mọi người nói xem, đại đạo có thể siêu thoát không? Trong đầu Lâm Nguyên đột nhiên có một số ý nghĩ khác. Trên người Lâm Nguyên sở hữu hai loại lực lượng cấp bậc siêu thoát, loại thứ nhất là Vĩnh Hằng Bất Diệt Kiếm Ý, loại thứ hai là Thôn Thiên Bất Diệt Thần Hồn. Hai loại lực lượng cấp bậc siêu thoát này đều vô cùng biến thái. Hiện tại, Lâm Nguyên muốn nắm giữ lực lượng cấp bậc siêu thoát thứ ba. Đại đạo Thôn Thiên trên người hắn là đại đạo có cơ hội siêu thoát nhất, bởi vì cấp bậc đại đạo Thôn Thiên trên người Lâm Nguyên thật sự quá cao. Đại đạo Thôn Thiên của hắn đã đạt đến cấp bậc thập cửu giai hỗn độn thần đế, đây là một cảnh giới đáng sợ đến mức nào. Ta cảm thấy, chỉ cần ta nâng tất cả ước vạn loại đại đạo trong đại đạo Thôn Thiên đến cấp bậc chí cường đại đạo Thôn Thiên của ta có thể mượn cơ hội này siêu thoát ra. Trong khoảng thời gian này, ta định bế quan một chút, mọi người có thể tu luyện trong tạo hóa bí cảnh, cũng có thể chú ý đến sự thay đổi của huyền mệnh giới. Lâm Viên nói xong liền tiến vào trạng thái bế quan. Một bên khác, Tô Thất Nguyệt thông qua đại đạo vận mệnh, cảm ứng được tình huống bên huyền mệnh giới. Vấn đề của huyền mệnh giới đã được tứ sư minh giải quyết, chỉ cần đạo tổ của hỗn độn hải không ra tay, huyền mệnh giới sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Ta vẫn là thay đại sư minh hộ pháp. Tô Thất Nguyệt đến bên cạnh Lâm Viên, nàng muốn giúp Lâm Viên cùng nhau suy diễn pháp môn đức vạn đại đạo thăng cấp chí cường đại đạo. Thạch Tiểu Lục ở một bên nhìn thấy điều này, hắn lắc đầu. Xem ra người thực sự hộ pháp chỉ có mình Thạch Tiểu Lục. Thôi, vẫn là ta đến hộ pháp đi. Thạch Tiểu Lục tìm một vị trí hẻo lánh yên tĩnh bế quan, chỉ cần nơi này xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, Thạch Tiểu Lục nhất định sẽ lập tức đi ra giải quyết. Cứ như vậy, thời gian không ngừng trôi qua, mãi cho đến 100 vạn năm sau, Lâm Viên bế quan, lúc này mới mở mắt ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ngày này, toàn bộ hỗn độn hải đều triệt để sôi trào. từng đạo lực lượng chí cường cực kỳ đáng sợ, như muốn chấn áp toàn bộ hỗn độn hải. Chuyện gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chí cường đại đạo không phải là đại đạo vô cùng hiếm có sao? Tại sao ở đây lại có động tĩnh của nhiều chí cường đại đạo như vậy xuất thế? Điên rồi, thật sự điên rồi, rốt cuộc là quái vật nào lại có thể khiến ức vạn đại đạo cùng nhau thăng cấp chí cường, hắn chẳng lẽ muốn trở thành đạo tổ của ức vạn đại đạo sao? Chơi ạ, nếu thật sự là như vậy, vậy thì hắn sẽ là đạo tổ mạnh nhất. Các thế lực các phương của toàn bộ hỗn độn hải đều triệt để tê dại. Động tĩnh mà Lâm Viên gây ra thật sự quá lớn. Hắn thật sự có chút điên rồi. Đó là ức vạn đầu đại đạo đấy, Lâm Viên lại có thể đem nhiều đại đạo như vậy, toàn bộ suy diễn đến cấp bậc chí cường đại đạo, hắn đây là muốn lật tung cả thiên địa sao? Trên thế giới này, làm sao có thể có người có thể đồng thời nắm giữ nhiều chí cường đại đạo như vậy chứ? Dù cho là một chí cường đại đạo, cũng đủ để cường giả hỗn độn thần đế tu luyện đến chết. Dù là bậc cường giả đạo tổ, cũng chỉ nắm giữ một đại đạo chí cường. Kết quả, Lâm Viên lại đem tất cả đại đạo, toàn bộ suy diễn đến cấp độ đại đạo chí cường, hành động này của hắn, thật sự quá điên cuồng. Khi ước vạn con đường chí cường đại đạo hội tụ trên thân Lâm Viên, đại đạo thôn tiên của Lâm Viên đã có biến hóa vô cùng rõ rệt. Bút. Lâm Viên sáng tạo ra Trường Hà thôn tiên đã thôn vệ toàn bộ ước vạn con đường chí cường đại đạo. Sau đó, đại đạo thôn tiên của hắn liền tấn thăng đến một tầng thứ khác, đây là lực lượng đại đạo cấp độ siêu thoát. Đại đạo thôn tiên của Lâm Viên cũng vì thế mà siêu thoát. Không thể không nói, mức độ tăng lên lần này của Lâm Viên thật sự rất biến thái. Sau khi đại đạo siêu thoát, sẽ biến thành đạo quả xuyên suốt vô tận không gian chiều. Đại đạo thôn tiên của ta, từ đó diễn biến thành đạo quả thôn tiên. Đạo quả thôn tiên có thể dùng một đạo diễn hóa chư thiên ức vạn đại đạo, đây là lực lượng đại đạo cấp độ chủ thể, chân chính thống ngự tất cả. Bất quá, ta cảm thấy, đây vẫn chưa phải là cực hạn của đại đạo thôn thiên. Giữa một ý niệm của Lâm Nguyên, hắn liền đem thần hồn thôn thiên bất diệt của mình dung nhập vào trong đạo quả thôn thiên. Sau đó, Lâm Nguyên cảm thấy, đạo quả thôn thiên của hắn đã có sự tăng lên rất lớn. Đạo quả thôn thiên của Lâm Nguyên, tựa hồ đã tấn thăng lên một tầng thứ. Đó là lực lượng đạo quả cấp bậc đại chủ thể trên cả siêu thoát. Không đủ, vẫn chưa đủ, đạo quả thôn thiên của ta có thể dung hợp tất cả lực lượng trên thân ta. Tiếp theo, Lâm Viên lại đem ý chí kiếm vĩnh hằng bất diệt dung nhập vào trong đạo quả thôn thiên. Xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt. Giờ khắc này, đạo quả thôn thiên của Lâm Viên một lần nữa tấn thăng đến một tầng thứ khác, đây là đạo quả thôn thiên do ba loại lực lượng siêu thoát chồng chất lên nhau, đây là đạo quả vĩnh hằng bất diệt. Sau khi tăng lên lần này, đạo quả của Lâm Viên vĩnh tồn. Đạo quả vĩnh hằng bất diệt của hắn tồn tại trong bất kỳ không gian chiều nào, mặc kệ Lâm Viên bên ngoài xảy ra vấn đề gì, chỉ cần đạo quả vĩnh hằng bất diệt còn, Lâm Viên chính là sự tồn tại tuyệt đối bất tử. Hơn nữa, tất cả lực lượng trên thân Lâm Viên toàn bộ đều được cất giữ vào trong đạo quả vĩnh hằng bất diệt. Lúc này Lâm Viên quả thực mạnh đến mức đáng sợ, hắn thậm chí cảm thấy chỉ bằng lực lượng của đạo quả vĩnh hằng bất diệt, Lâm Viên đều có thể giết trong tích tắc cường giả cấp đạo tổ. Không, không phải cảm giác, mà là bây giờ ta thật sự rất mạnh. Ánh mắt Lâm Viên rơi vào đạo quả vĩnh hằng bất diệt, hắn đột nhiên phát hiện cấm chế hỗn độn trong linh hồn hắn không hiểu sao đã được giải khai. Tương tự, lực lượng thần cấm trên thân Lâm Viên lại trực tiếp buộc phát đến 202 cấm. Mức độ tăng lên này thật sự quá biến thái. Khó trách Lâm Viên cảm thấy bản thân rất mạnh, hóa ra hắn thật sự mạnh đến mức không thể tin được. Đó là lực lượng của 202 cấm a, theo cảnh giới thần đế hỗn độn, Lâm Viên chỉ cần sử dụng đạo quả vĩnh hằng bất diệt, hắn liền có chiến lực của thần đế hỗn độn 49 bậc. Thần đế hỗn độn bình thường, nhiều nhất chỉ có cảnh giới thần đế hỗn độn 9 bậc, cho dù là đạo tổ, cũng chỉ có chiến lực 19 cấm, đây là không tính đến chiến lực của đại đạo chí cường. Đến cấp độ như Lâm Nguyên, có tính đến đại đạo chí cường hay không, đều không quan trọng nữa. Chiến lực thần đế hỗn độn 49 bậc của hắn, thật sự rất bùng nổ. Khi Lâm Nguyên đem đại đạo thôn thiên lộ sát thành đạo quả thôn thiên, lực lượng thần cấm của hắn liền tăng thêm 50 cấm. Khi Lâm Nguyên đem thần hồn thôn thiên bất diệt dung nhập vào trong đạo quả thôn thiên, lực lượng thần cấm của Lâm Nguyên lại một lần nữa tăng thêm 50 cấm. Cuối cùng, Lâm Nguyên đem đạo quả vĩnh hằng bất diệt dung nhập vào trong đạo quả thôn thiên, lực lượng thần cấm của Lâm Nguyên lại một lần nữa tăng thêm 50 cấm, tổng cộng tăng thêm 150 cấm. Sự chồng chất của lực lượng cấp độ siêu thoát thật sự có chút đáng sợ. Ba loại lực lượng cấp độ siêu thoát liền đem chiến lực của Lâm Nguyên kéo lên một cảnh giới chưa từng có. Lúc này Lâm Nguyên cảm thấy cả hỗn độn hải trong mắt hắn đều trở nên mong manh vô cùng. Tựa hồ chỉ cần Lâm Nguyên vung tay, liền có thể triệt để hủy diệt cả hỗn độn hải. Cảnh giới của Đại sư Minh đã đạt đến một cấp độ mà ta xa xa không thể tưởng tượng được. Lúc này Đại sư Minh rốt cuộc mạnh đến mức nào à? Tô Thất Nguyệt có thể cảm nhận được sự biến hóa lớn đến mức nào của Lâm Nguyên. Cho dù Tô Thất Nguyệt đã có thực lực cấp độ đạo tổ, trước mặt Lâm Nguyên, nàng vẫn cảm thấy bản thân rất nhỏ bé. Giống như là võ giả đối mặt thần đế hỗn độn, nàng Tô Thất Nguyệt đối mặt Lâm Nguyên chính là sự tồn tại vô cùng nhỏ bé. Làm xong những việc này, Lâm Nguyên thông qua khóa thiên mệnh liên hệ với Viên Nhị Long và những người khác, thông báo cho tất cả thành viên nhân tộc của Huyền Nguyệt giới, những người muốn tiến vào Vĩnh Hằng Thiên Môn có thể cùng ta rời đi. Nghe thấy âm thanh đã lâu không gặp, Viên Nhị Long và những người khác vô cùng kích động. Đã bao nhiêu năm rồi, Đại sư Minh Lâm Viên của bọn họ đã biến mất bao nhiêu năm rồi, hiện giờ Đại sư Minh Lâm Viên cuối cùng cũng xuất hiện một lần nữa, bọn họ cuối cùng cũng có cơ hội rời khỏi hỗn độn hải cái nơi quỷ quái này. Tất cả thành viên nhân tộc của Huyền Nguyệt giới, những người nguyện ý tiến vào Vĩnh Hằng Thiên Môn đến chỗ chúng ta báo danh, những người không muốn đi, chúng ta có thể cho các ngươi một số cơ duyên. Viên Nhị Long và những người khác nhanh chóng sắp xếp. Viên Nhị Long có dự cảm, tiếp theo, Đại sư Minh Lâm Viên nhất định sẽ có hành động lớn. Những thành viên Huyền Nguyệt Thiên Cung đã tu luyện đến đỉnh phong như bọn họ, chắc chắn nguyện ý đi theo Đại sư Minh cùng nhau hành động. Về phần những người khác, tu vi của bọn họ đều chưa được nâng lên, bọn họ tự nhiên không muốn rời khỏi Hỗn Độn Hải. Huống chi hiện giờ nhân tộc vô cùng cường đại, bọn họ không có cần thiết phải rời khỏi Hỗn Độn Hải, tiến về một nơi xa lạ. Đã thống kê xong chưa? Có bao nhiêu người nguyện ý cùng chúng ta rời đi? Chỉ có 10 vạn người nguyện ý cùng chúng ta rời đi. Nghe thấy con số này, sắc mặt Viên Nhị Long đều biến đổi. Bọn họ đã kinh doanh trong nhân tộc lâu như vậy, kết quả chỉ có bấy nhiêu người nguyện ý cùng bọn họ rời đi. Xem ra, rất nhiều người đã quen với cuộc sống an nhàn hiện tại, không muốn đi theo bọn họ mạo hiểm. Gần đây 100 vạn năm, rất nhiều cường giả nhân tộc đều đã cắm rễ trong Hỗn Độn Hải, nơi này có người thần của bọn họ, cho nên rất nhiều người không muốn rời khỏi nơi này, tiến về một nơi xa lạ. Thôi được, 10 vạn thì 10 vạn vậy. Viên Nhị Long khoát tay, những người không muốn rời đi, hắn cũng sẽ không ép buộc. Đến lúc đó, xem đại sư Minh Lâm Viên an bài thế nào là được. Soát. Khi Lâm Viên đến cứ địa huyền mười giới, hắn cũng phát hiện ra vấn đề. Chỉ có 10 vạn người nguyện ý đi theo chúng ta rời đi sao? Số lượng này có chút ít, bất quá, ta cũng không định ép buộc. Những người lựa chọn đi theo chúng ta rời đi, đều có thể tấn thăng đạo tổ. Bù bù bù. Bù bù bù. Bù bù bù. Giữa một lời nói của Lâm Viên, 10 vạn người tu sĩ nhân tộc này bắt đầu biến mạnh với tốc độ chóng mặt. Bùm bùm bùm. Bùm bùm bùm. Bùm bùm bùm. Không lâu sau, mỗi người bọn họ đều nắm giữ một loại đại đạo chí cường, hơn nữa tu vi của bọn họ đều được nâng lên đến cấp độ thần đế hỗn độn chín bậc, còn có một đạo vô thượng thần thông viên mãn. Bọn họ lại thật sự vì một câu nói của Lâm Nguyên mà trở thành cường giả cấp độ đạo tổ. Tổng cộng 10 vạn đạo tổ, con số này có cần phải tàn nhẫn như vậy không? A Lâm Nguyên sau khi thực lực tăng lên, thật sự có chút đáng sợ. Cường giả cấp đạo tổ, Lâm Nguyên chỉ cần buông tay, liền có thể bồi dưỡng ra, cho nên Lâm Nguyên thật sự không quan tâm có bao nhiêu người nguyện ý đi theo hắn rời đi. Đạo tổ, bọn họ lại toàn bộ tấn thăng đến cảnh giới đạo tổ, tổng cộng 10 vạn đạo tổ a, đây là cảnh giới mà chúng ta cả đời cũng không thể đạt đến. Trời ạ, chúng ta lại từ chối một cơ hội nghịch thiên như vậy. Cường giả của nhân tộc, ruột đều hối hận xanh cả rồi. Bọn họ làm sao có thể nghĩ tới, có người lại có thể chỉ một câu nói, liền đem 10 vạn tu sĩ nhân tộc nâng lên đến cảnh giới đạo tổ a, sự thể hiện của người này, thật sự quá mức. Có cần phải khoa trương như vậy không? Cả Hỗn Độn Hải cũng chỉ có 5 vị đạo tổ, kết quả Lâm Viên một lần đã nâng lên 10 vạn đạo tổ. Việc này còn bảo bọn họ tu luyện thế nào? Bọn họ liều mạng cũng không thể đạt đến cảnh giới, kết quả, đạo tổ Lâm Viên chỉ một câu nói, liền đem 10 vạn tu sĩ nhân tộc nâng lên đến cảnh giới đạo tổ. Thủ đoạn nghịch thiên như vậy, quả thực đã lật đổ nhận thức của bọn họ về tu luyện. Bọn họ đã từng thấy thủ đoạn đáng sợ như vậy bao giờ? Cho dù là tạo hóa đạo tổ và những người khác, cũng chưa từng thấy qua thủ đoạn nghịch thiên như vậy. Thực lực của đạo tổ Lâm Viên tuyệt đối đã vượt qua đạo tổ, tấn thăng đến một tầng thứ khác. Chư vị đã nguyện ý đi theo chúng ta cùng nhau rời đi, vậy thì thực lực của các ngươi không thể quá yếu, 10 vạn đạo tổ đối với chúng ta mà nói hẳn là cũng không tệ. Tiếp theo liền có thể mở ra vĩnh hằng tiên môn. Ánh mắt Lâm Viên đặt lên người Viêm Đế và Vũ Hoàng, cũng giống như trên thân Lâm Viên có cấm chế hỗn độn, trên thân Viêm Đế và Vũ Hoàng cũng có cấm chế hỗn độn, chỉ có giải trừ cấm chế hỗn độn trên thân bọn họ mới có cơ hội dẫn dắt vĩnh hằng tiên môn đến. Lâm Viên liền hành động, bùm bùm, chỉ là hai đạo ánh mắt liền phá giải lực lượng đáng sợ nhất hạn chế trên thân Viêm Đế và Vũ Hoàng. Bù 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 bù. Sau khi cấm chế hỗn độn trên thân Viêm Đế và Vũ Hoàng bị giải trừ, lực lượng trên thân bọn họ đột nhiên bộc phát. Đồng thời, vĩnh hằng tiên môn của Hỗn Độn Hải cũng xuất hiện trên không trung của Viêm Đế và Vũ Hoàng và những người khác. Đạo tổ Lâm Nguyên, chúng ta sau này có cơ hội gặp lại. Viêm Đế và những người khác trực tiếp tiến vào vĩnh hằng tiên môn biến mất không thấy. Đồng thời, khi Lâm Nguyên giải trừ cấm chế hỗn độn, khi Lâm Nguyên nhìn rõ diện mạo chân chính của Viêm Đế và Vũ Hoàng và những người khác, đạo quả vĩnh hằng bất diệt của Lâm Nguyên lại một lần nữa tăng lên 2 cấm lực lượng. Không nghĩ tới, bây giờ ta lại còn có thể thông qua quan sát hình thái sau khi phá vỡ cấm chế hỗn độn, tăng lên chiến lực của đạo quả vĩnh hằng bất diệt. Đã như vậy, vậy thì ta không giấu nữa. Tất cả thần minh hoa hạ trong Hỗn Độn Hải, toàn bộ giải trừ phong ấn. Chơi thì chơi một bộ lớn. Lâm Yên liền giải trừ phong ấn của tất cả thần minh hoa hạ và bậc tiền bối hoa hạ trong cả Hỗn Độn Hải. Bù bù bù, bù bù bù, bù bù bù. Từng đạo hư ảnh tiến vào vĩnh hằng thiên môn, đồng thời, đạo quả vĩnh hằng bất diệt trên thân Lâm Yên cũng thông qua lần quan sát này, không ngừng tăng lên. Khi thần minh hoa hạ và tiên hiền toàn bộ tiến vào vĩnh hằng thiên môn, lực lượng thần cấm trên thân Lâm Uyên lại đạt đến 515 cấm chưa từng có. Đây là một con số đáng sợ đến mức nào a, mức độ tăng lên của Lâm Uyên lần này khi quan sát hình thái chân thật của thần minh hoa hạ lại còn đáng sợ hơn nhiều so với mức độ tăng lên của lực lượng siêu thoát trên thân hắn. Đạt đến cảnh giới này, mức độ tăng lên của Lâm Uyên triệt để dừng lại. Lâm Uyên có thể cảm nhận được, hình thái thần minh hoa hạ đối với sự tăng lên của Lâm Uyên có đến 365 cấm, tính cả mức độ tăng lên 150 cấm của ba loại lực lượng siêu thoát trên thân Lâm Uyên, chính là chiến lực 515 cấm. Chiến lực của Lâm Uyên đã đạt được sự bùng nổ lớn chưa từng có. Thực lực của hắn đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Hỗn Độn Hải lúc này đã không còn ai là đối thủ của Lâm Uyên nữa. Khi thần minh hoa hạ rời đi, tiếp theo chính là lúc Lâm Uyên và những người khác rời đi. Ta sẽ đem đạo quả vĩnh hằng bất diệt diễn hóa thành thần quốc vĩnh hằng, cùng các ngươi rời đi. Có sự che chở của đạo quả vĩnh hằng bất diệt, các ngươi có thể tồn tại trong bất kỳ không gian chiều nào, hơn nữa sẽ không chịu ảnh hưởng của bất kỳ lực lượng nào. Xuất phát, tiến về vĩnh hằng thiên môn. Lâm Uyên mang theo 10 vạn đạo tổ tiến vào vĩnh hằng thiên môn. Lúc này, ở phía bên kia của vĩnh hằng thiên môn, trong tinh không vô tận, có những quái vật đáng sợ xâm nhập Lam Tinh. Các quốc gia khác đều có cường giả thần minh tọa trấn, duy chỉ có thần minh Hoa Hạ dường như đã biến mất. Hoa Hạ chúng ta không có thần minh, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta liều mạng. Ai nói Hoa Hạ vô thần minh? Lúc này, một đám lớn thần minh Hoa Hạ trở về từ Vĩnh Hằng Thiên Môn, liền về vị trí. Xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt. Trong nháy mắt, cả Hoa Hạ đều bị thần quang năm màu bao phủ. Uy thế của Hoa Hạ đã chấn kinh thiên hạ. Thần quang vô tận kia đã khiến người của các quốc gia khác đều ngây dại. Đạo tổ, Hoa Hạ lại còn có sự tồn tại cấp độ đạo tổ giáng lâm, xong rồi, chúng ta xong rồi. Một số tiểu quốc đã từng nhắm vào Hoa Hạ, cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Trong vũ trụ tinh không, một sự tồn tại đáng sợ bắt đầu tỉnh lại. Vũ trụ này không cho phép có nhân vật cấp độ đạo tổ tồn tại, cho ta giết sạch bọn chúng. Một trận đồ sát đẫm máu sắp bắt đầu. Lúc này, một bóng dáng giáng lâm. Cảm nhận được khí tức quen thuộc kia, Lâm Nguyên tựa hồ đã trở về nhà. Trở về rồi, cuối cùng ta cũng trở về rồi. Sự xuất hiện của Lâm Nguyên đã dọa sự tồn tại đáng sợ kia nhảy dựng. Nhân tộc phải chết. Sự tồn tại đáng sợ này trực tiếp hướng về phía Lâm Nguyên đánh tới. Bút. Lâm Nguyên một cước đạp tới, liền đem con sâu này đập chết. Vũ trụ trưởng khống giả đã chết, vũ trụ trưởng khống giả đã chết. Nhìn thấy một màn này, những cường giả thần minh trên Lam Tinh đã khiếp sợ đến mức da đầu tê dại. Vũ trụ trưởng khống giả này, người mà bọn họ kiêng kỵ vô cùng, lại chết theo cách ly kỳ như vậy. Việc này cũng quá khoa trương đi. Cái gì cơ? Các ngươi nói con sâu mà ta vừa đạp chết là vũ trụ trưởng khống giả? Lâm Viên hoàn toàn không nhận thức được bản thân bây giờ mạnh mẽ đến mức nào. Vũ trụ trưởng khống giả, người mà ngay cả đạo tổ cũng phải kiêng kỵ, lại bị Lâm Viên một cước đạp chết. Sự thể hiện của Lâm Viên thật sự quá khoa trương. Được rồi, chỉ là một con sâu mà thôi, chết thì chết thôi, vũ trụ trưởng khống giả chết, vậy thì đổi một người khác là được. Lâm Viên mang theo Tô Thất Nguyệt trở về Lam Tinh, bắt đầu cuộc sống ẩn cư của mình. Hết chương.